Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Gây Dựng Lại Đời Sống. Hôm nay chúng ta đến bài số 20. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong Cựu Ước, sách Nehemi. Đề tài của loạt bài nói lên tiến trình áp dụng nguyên tắc Kinh Thánh từ sách Nehemi để xây dựng lại đời sống thuộc linh đã và đang đi qua những thất bại, đổ nát, hư hoại, và bây giờ có thể chuyển hướng, vươn lên trong đức tin, thắng hơn cám dỗ, vượt qua khó khăn để sống thành đạt mục đích của Chúa và truyền rao sự vinh hiển của Ngài. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ cùng lắng nghe học hỏi là bài Chi tiết làm việc Chúa, phần 4, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Nehemi đoạn 3, từ câu 1 đến câu 32 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Eliashib, thầy tế lễ thượng phẩm, trỗi dậy với các anh em mình là những thầy tế lễ và xây cắt các cửa chiên. Chúng biệt nó riêng ra thánh và đặt hai cánh cửa. Chúng biệt nó riêng ra thánh cho đến tháp Mea và cho đến tháp Hananeen. Kế Eliashib, người thành Jericho xây cất. Kế chúng, Saku, con trai của Imri, xây cất. Con cháu của Sena xây cất cửa cá. Chúng đặt khuôn và tra cánh, chốt với then nó. Kế chúng, Merimoth, con trai của Uri, cháu của Hakob lo sửa xây. Kế chúng, Meshulam, con trai Berekia, cháu Meshe Saleen, làm tu bổ. Kế chúng Sa Đốc, con trai của Ba-a-na, tu bổ. Kế chúng những người Tê-cô-a tu bổ, song các người tước vị họ chẳng ghé vai vào công việc của chúa mình. Zozada, con trai của Pha-xê-a, và Mê-su-lam, con trai của Bê-su-đia, sửa xây cái cửa cũ lại. Chúng lợp nó, tra cánh, chốt và then. Kế chúng Mê-la-tia là người Ga-ba-ôn, và Gia-đôn là người Meronot cùng những người Gabaon và người Mít-ba thuộc về địa hạt của quan tổng trấn bên kia sông đều tu bổ. Kế chúng Usien, con trai hạt Haza, một kẻ trong bọn thợ vàng, tu bổ. Kế người Hanania là người trong bọn thợ hòa hương, tu bổ. Họ sửa xây Jerusalem cho vững bền đến vách rộng. Kế họ Rephaza, con trai của Hurơ, làm quản lý phân nửa quận Jerusalem tu bổ. Kế họ Zedaza, con trai Harumap, tu bổ nơi đối ngang với nhà người. Kế người Hattúc, con trai của Hasabnia, tu bổ. Mankiza, con trai của Harim, và Hasub, con trai của Phahat-moab, tu bổ một phần khác và cái tháp lò. Kế chúng Shalum, con trai của Halohe, làm quản lý phân nửa quận Jerusalem, và các con gái của người đều tu bổ. Hanun và dân cư Sanoa sửa cái cửa trũng. Chúng xây cắt nó, tra cánh cửa, chốt và then, cũng xây 1000 thước vách ngăn cho đến cửa phân. Mankiza, con trai Rê-cáp, quản lý quận Bết-hát-kê-rem, sửa cái cửa phân. Người xây cắt nó, tra cánh cửa, chốt và then. Sa-lum, con trai của Côn-hô-xe, quản lý quận Mít-ba, sửa các cửa giếng. Người xây cắt nó, lợp nó, tra cánh cửa, chốt và then, cũng xây vách ngăn của ao Siloe gần bên vườn vua và cho đến cái thang cửa thành David trở xuống.
Thứ nhất thì mình thấy một số người gọi tiêu dùng cái chữ cái nghề hay là cái môi trường của họ nó khác hơn là vấn đề xây dựng. Đây là xây dựng tường thành là sao, phải gánh gạch rồi phải làm thợ hồ rồi phải đào đất rồi phải tất cả những đó. Người đầu tiên thì trong câu 1 là sao, thầy tế lễ thượng phẩm với các thầy tế lễ. Rõ ràng là đây là những người không phải cái công việc chính của họ là xây cất thợ hồ, đúng không? Mà ông thầy tế lễ thượng phẩm này chắc ông cũng cao tuổi, nhưng mà sao ông đứng ra để ông làm cái công việc đó? Ông đứng ra ông làm cái chuyện biệt riêng ra cái cửa chiên, rồi làm thánh cho đến tháp Mea, cho đến tháp Thanh Niên, nghĩa là không phải là chỉ làm kiểu thôi, họ ra làm thiệt. Dầu là đó là không phải là công việc chính yếu của mình. Xuống câu số 8, kế chúng Usien con trai Hạt Haya, một trong bọn thợ vàng tu bổ. Thợ vàng là phải mấy người mà làm nhẫn có mấy kim cương quý quý, đúng không? Phải khéo lắm, phải sao phải làm chuyện nhỏ nhỏ rất là tỉ mỉ, phải lấy kính hiển vi để coi mấy chuyện mình làm. Bây giờ cái tay của thợ vàng đang cần mềm mại để làm những chuyện đó, sao bây giờ đi ra khiêng gạch, bây giờ đi ra làm thợ hồ, thì họ nói như vậy rồi sao tôi về tôi làm nghề của tôi được. Nhưng mà ở đây vì cái nhu cầu cho nên sao họ bằng lòng để làm cái công việc không phải là sự kêu gọi chính yếu, không phải là cái sở trường chính yếu, nhưng là vì đứng chung với anh chị em, vì là cái trách nhiệm chung, vì là cái công việc chung, vì cái sự sai phái chung, cho nên những người thợ vàng này bây giờ đi ra trộm hồ, khiêng gạch, đục đá, biết là cái bàn tay năm ngón kiêu sa của mình nó nó còn sao để mà làm vàng làm bạc nữa, tôi không hiểu được. Nhưng mà tôi đọc cái đó tôi nói Chúa sử dụng những người thợ vàng để làm công việc của Chúa trong cái nhu cầu đó. Rồi đúng trong câu 8 đó nữa, kế người, nghĩa là kế cái bọn thợ vàng đó tu bổ, thì kế người Hanania là người trong bọn thợ hòa hương tu bổ. Thợ hòa hương tức là những người làm nước hoa, những người bán nước hoa, những người mà yểu điệu thục nữ. Tôi nghĩ chắc là mấy người đó mới bán thuốc hoa làm đẹp đó, mấy người mà bán đồ đẹp này kia. Bây giờ mấy người đi bán đồ đẹp thì đi ra sao, làm trộm hồ, khiêng gạch, đục đá, đi khiêng gạch vì sao, vì công việc chung. Nghĩa là nhiều khi mình nói không, tôi không có khiếu đó, tôi làm gì làm chứ tôi làm đó không được, chú nó không có gì không làm được hết trơn á. Khi mình hiểu cái sự sai phái, khi mình hiểu cái chỗ đứng chung, khi mình hiểu cái sự nối kết, mình hiểu trách nhiệm thì cái gì cũng làm được hết. Chỉ trong cái thái độ của mình đó là tôi vượt hơn cái đó, tôi không cần xuống cái mức đó, tôi không có cần phải gánh cái chỗ cái gánh đó, thì mình không làm thôi, chứ còn không có gì là không làm được. Cho nên một cái thái độ nữa cần thiết trong cái vấn đề gây dựng công việc Chúa là Chúa sai đâu, cái nhu cầu chỗ nào, dầu mình có sở trường hay không, tấm lòng của mình mở ra cái cơ hội để phục vụ Chúa, Chúa sử dụng mình ở đó. Mình có thể đa là thợ vàng, nhưng mà cái công việc nó là khiêng gạch. Nếu mình bằng lòng thấy được cái chuyện khiêng gạch này nó gây dựng công việc của nhà Chúa và mình được kêu gọi để dự phần và tên mình có cái chỗ Chúa đang, thì sao, đi khiêng gạch, mình đang làm thợ, làm dầu thơm thì sao, thì Chúa sai phái cái chuyện nhu cầu đó thì mình cũng đi. Câu 26 thì nói những người ở trong đền thờ, những người Nethinim đó là những người phục vụ Chúa trong đền thờ. Thì như tôi nói đây là những người không có quen làm cái công việc xây cất, nhưng mà họ được sai phái. Nhưng mà một nhóm nữa tôi cũng muốn đưa ra là câu số 32, còn những thợ vàng và tay buôn bán đều sửa phần nơi góc thành ở cửa chiên. Mình đọc nhanh thì mình không thấy, nhưng mà mấy người buôn bán bây giờ bỏ thì giờ ra đi xây dựng thành Jerusalem thì ảnh hưởng gì tới công việc không? Ảnh hưởng chứ. Những người buôn bán họ có tiệm bán, họ có mối phải lo, phải có hàng phải đưa, phải đủ thứ. Bây giờ khi không Chúa biểu đi xây lại thành mà phân chia ra công việc của mình thì sao, mà mình lãnh thì sao, thì dĩ nhiên có khi phải đóng tiệm, có khi là phải mất đi mỗi này mỗi kia, mất đi thu lợi. Nghĩa là có những cái mình phải trả cái giá để phục vụ, chứ không phải là nó luôn luôn là khi nào nó thuận tiện cho tôi thì tôi làm, nó không thuận tiện cho tôi thì tôi không. Nếu chỉ đọc sơ qua mình thấy những người buôn bán mà họ phải ngưng cái công việc của họ để đứng vào trong cái chỗ làm công việc của Chúa, làm một cái sự hiểu biết thuộc linh thâm sâu, một cái sự thay đổi trong tấm lòng, một thứ tự ưu tiên mà Chúa đang sử dụng, để không phải chỉ để làm công việc thôi. Chúa đâu có phải là không có những người này không sử dụng được, nhưng mà Chúa đang thay đổi cái tấm lòng của những người Chúa kêu gọi để có thể đứng vào cái công việc của Chúa. Câu 9, câu 12, câu 14, 15, 16, 19 là những người là có quyền quản lý, quan huyện, cái chữ là những người có quan chức. Những người có quan chức thì bây giờ là những người mà sai lính chạy biểu người khác làm. Mình quen đứng ở trên chỉ xuống rồi thì bây giờ làm sao? Bây giờ là công việc giao phó thì sao? Những người này ra đứng làm cái công việc đó. Bây giờ không sai người khác nữa, bây giờ cái công việc đó là cho mình. Nghĩa là có những chỗ mình phải tham dự, đứng vào cái chỗ mà thấy nó bần hèn hơn là cái vai trò của mình hay là cái chỗ đứng xuyên của mình. Công việc Chúa nhiều khi cũng đòi hỏi như vậy. Nhiều khi Chúa bắt đầu người trong những cái phương diện khác của đời sống, có chức tước hay là có quyền hành hay là có tài năng. Nhưng mà vào trong sự hầu việc Chúa, Chúa đòi hỏi những cái sự khiêm nhường mà mình không bắt đầu ở cái chỗ khiêm nhường, mình không có thi hành công việc Chúa được. Mình không có cái tấm lòng, mình không đem cái nguyên tắc của đời vào trong công việc Chúa để mà thi hành được, cái nguyên tắc đó không thích hợp. Vì cái nguyên tắc của người lãnh đạo ở trong Thánh Chúa là gì? Là kẻ hầu việc. Cái người lãnh đạo ở ngoài, cái người chủ ở ngoài là kẻ sai, sai phái người khác. Cái người lãnh đạo ở trong công việc hội thánh là người đi hầu người khác. Thì ở đây là những người này đang học tập cái chuyện đi hầu nè. Họ là người sai, họ là quan trưởng. Thì bây giờ sao? Bây giờ họ là người đi khiêng đá, khiêng gạch, người bị sai, để học con đường là trong cái cộng đồng hầu việc Chúa, cái nguyên tắc làm đầy tớ nó rất là quan trọng. Cho em để mà hầu việc Chúa, mình phải bằng lòng làm đầy tớ. Mình phải bằng lòng nghĩ rằng đây là cái công việc mà Chúa sai phái, cho nên mình bắt đầu. Câu số 12. Kế chúng Sa-lum con trai của Haruhe làm quản lý phân nửa Jerusalem, tức là ông này chức lớn ha, ông làm quản lý nửa quận Jerusalem, và các con gái của người đều tu bổ. Ông này thì rõ ràng không có con trai, ông có mấy đứa con gái không à? Gái mà đi bắt ra xây thành, rõ ràng là các con gái của người đều tu bổ. Thành ra đây ngay cả đàn ông, đàn bà, phụ nữ cũng làm cái công việc mà Chúa sai phái, những trách nhiệm Chúa đưa ra. Không biết là các cô này thì phản ứng sao lúc mà ông già ông nói là giờ cái thành trước mặt nhà mình đó, bây giờ mình được giao phó trách nhiệm, về con ra giúp ba. Thì các con gái này cũng ra, cũng gồng gánh, cũng khiêng đất khiêng như mọi người khác. Nhưng mà ở đây đưa ra một cái nguyên tắc mà mình cần chú ý tới, đó là nguyên tắc kéo gia đình mình vào trong sự phục vụ. Kéo gia đình mình vào trong sự phục vụ. Có một cái nguy hiểm mà tôi thấy thường xuyên xảy ra, đó là các gia đình trẻ thường ngừng cái sự phục vụ mình để lo cho gia đình, rồi nghĩ rằng sau khi mà gia đình con cái nó lớn lên rồi, thuận tiện hơn rồi thì trở lại trong sự phục vụ. Chúa không có đâu, không có đâu. Lúc mình còn trẻ, lúc còn thanh niên phục vụ Chúa, lấy vợ rồi, lấy chồng rồi, có con rồi thì nó đủ thứ nhiêu khê hết. Nhưng mà cũng phải phục vụ Chúa trong cái đó. Kéo con cái vào trong nhà Chúa, dẫn nó đi nhóm sớm, kéo nó đi về trễ. Mình phải đi nhóm, các nhóm nhỏ, rinh nó theo. Dĩ nhiên có những cái khó khăn lên xuống, nhưng mà sao? Tập cho nó một cái tập quán của đời sống phục vụ. Tập cho nó quen trong nhà thờ, tập cho nó ra vào trong hội thánh. Tập cho nó làm chuyện này chuyện kia trong nhà thờ, để khi nó lớn lên rồi đó, nó có một cái lịch sử của sự liên hệ với nhà của Chúa, để nó yêu nhà Chúa, để tâm lòng của nó được sanh trưởng ở trong nhà của Chúa. Cho nó trở thành Samuel, thay vì là tạo dựng cho nó những cái cơ hội mà chỉ cho nó thích cái gì thì làm cho nó cái đó, khi mà nó không thích đi nhà thờ nữa thì thôi cho nó ở nhà. Chết nó chết cả mình nữa. Nó không muốn đi nhà thờ, mình lôi nó vô nhà thờ. Nó muốn ngồi, mình bắt nó ngồi, mình làm những cái chuyện để sao? Để gây dựng tương lai cho nó. Thì ở đây người này kéo con gái của mình vào trong cái công việc không thích hợp, nhưng mà vì cái cửa mở ra và cái cơ hội Chúa cho. Nguyên tắc đó là khuyến khích vợ chồng con cái đứng vào trong công việc của Chúa để có thể trưởng thành. Và khi chúng ta làm điều đó, chúng ta thấy rằng mình đầu tư vào tương lai của gia đình mình rõ ràng hơn và nó chắc chắn hơn. Thay vì mình đi trật theo con cái để theo cái sự yếu đuối của chúng nó, thì chúng nó phải đi theo cái sự mạnh mẽ của mình để nó được gây dựng trong ơn của Chúa. Có những người ở đây chúng ta thấy là làm công việc của mình rồi lại làm thêm công việc khác. Nghĩa là những cái chỗ không phải là mình chỉ làm cái phần riêng của mình, nhưng mà mình làm xong cái phần của mình rồi thì phải làm thêm cái công việc khác. Chúng ta coi trong câu số 13. Những cái phần kinh thánh này mà mình không để ý những cái chi tiết, mình mất nhiều bài học. Hanun dân cư của Samoa sửa cái cửa trũng, chúng xây cất nó, ra cánh cửa, chốt và then, cũng xây 1,000 thước vách ngăn cho đến cửa phân. Ở đây Hanun dân Samoa sửa được cái trũng, được giao phó phải sửa cái cửa, là cái cửa trũng. Thì xây xong rồi, ra cánh cửa, chốt then thì xong rồi, thì bây giờ sao? Cũng xây, lại làm thêm 1,000 thước vách ngăn. 1,000 thước dài lắm, Hoàng Đức là bao nhiêu? Một cây số của bức tường mà nó là 9 bộ dày mà làm một cây số. Công việc nặng lắm mà họ nói là cũng, nghĩa là đã làm xong cái chuyện của cái cửa rồi đó, thì sao? Cũng làm thêm chuyện khác. Nghĩa là cái thái độ là mình không phải là chạy việc, nhưng mà mình kiếm việc thêm mình làm, mình dấn thân vào công việc chỗ nào, tại vì không phải là ai cũng có thể làm xong công việc của họ. Mình có khả năng hơn, mình đứng vào chỗ để làm công việc đó thì mình chịu trách nhiệm. Và chúng ta cũng để ý, tôi thấy học hỏi trong năm tháng theo Chúa là những người mà gánh thêm trách nhiệm, những người mà chịu khó làm thêm những cái chuyện mà người khác không làm, đó là những người đang đi những cái bước trưởng thành mà Chúa sẽ sử dụng. Mình có thể để ý như thế này, trong cái công việc nói chung á, là những bữa ăn ai tới ăn sớm trước, những cái công việc ai về sớm trước là những người mình không muốn trở thành. Mình muốn trở thành những người ăn sau và về sau. Nói vậy mình hiểu chứ gì? Thế là có những người sợ việc vô làm chút, cái việc chưa xong mình đã xong rồi. Còn những người xong công việc mình rồi, đi tìm những công việc khác để thực hành cho cái công việc chung cho nó xong. Thì những người đó là những người chỉ cái bước nhỏ thêm, những cái bước chi tiết đó nó làm cho mình trưởng thành, nó làm cho mình thay đổi. Và Chúa sử dụng mình, Chúa mở những cái hoàn cảnh càng thêm nữa. Nhưng có một cái chi tiết ở đây khá buồn mà chúng ta cần chú ý tới. Trong câu số 5. Kế chúng những người Tekoa tu bổ xong, các người tước vị họ chẳng ghé vai vào công việc của Chúa mình. Trong tất cả những người đang làm việc thì có một nhóm người không làm. Và đây là giống như có một cái dấu đen ở trong cái hình ảnh ở đây. Và ở đây thì nói rằng xong những người tước vị họ. Những người ở Tekoa, những người này là đi xa tới đó. Thì họ tới và họ làm năng nổ lắm. Nhưng mà có những người tước vị chẳng ghé vai vào công việc của Chúa mình. Câu rất là đau thương. Chẳng ghé vai vào công việc của Chúa mình. Chữ ghé vai ở đây là cái chữ chẳng cong cái cổ mình xuống, chẳng cúi cái cổ mình xuống. Cái hình ảnh là khi mà mình mang cái ách thì sao? Mình cúi cái cổ xuống, nó để cái ách lên cổ, giống như con bò bỏ cái ách lên cổ thì mới khiêng được. Muốn gánh cái gì mình mới để cái vai vô mình mới gánh được. Còn không mà cứ đứng thẳng thừng, cứ đứng tránh tránh ra thì ai khiêng được cái gì. Thì cái hình ảnh của họ là không có cúi xuống để cái cổ mình vô cái gánh. Cái gánh nặng đó đó, nhưng mà họ đứng chung quanh, họ đứng họ nhìn, họ nói, nhưng mà họ không có chịu để cái cổ mình xuống, cong cái cổ mình xuống để gánh cái công việc. Và ở đây thì nói rằng cái công việc của Chúa mình. Chúa mình ở trong King James, New King James thì dịch là The Lord, Chúa mình. NIV thì dịch là Supervisor hay là Master. Tại vì cái chữ Chúa thì nó là số nhiều. Thành thử trong cái công việc thì như mình nói là học tập ở trong cái sự lãnh đạo. Nghĩa là những người này không chịu phục những người lãnh đạo để làm cái công việc. Họ nói những cái công việc này nó quá thấp hèn cho họ đi. Họ là những người, ở đây thì nói những người có tước vị mà. Những người quen công việc dễ dàng rồi, không có làm công việc nặng được. Nó không chịu làm. Nhưng mà tôi nghĩ là dịch là chữ Chúa như ở trong tiếng Việt này nó cũng không phải sai. Tại vì tất cả mọi điều là công việc của Chúa. Tất cả công việc cuối cùng là đầu phục Chúa. Và đây là một chỗ chúng ta thấy Chúa cũng ghi lại những người không chịu ghé vai vào công việc của Ngài. Chúa ghi lại tất cả những người ghé vai vào. Chúa ghi người làm công việc. Chúa đồng thời cũng ghi những người không làm. Những người không chịu ghé vai vào, Chúa ghi xuống. Người này, những người này không ghé vai vào công việc của Chúa mình. Anh chị em tưởng tượng là khi mình vô tới thiên đàng, Chúa đưa những cuốn sách ra, mình tới mình đọc, mình nói Đặng Minh Trí không ghé vai vào công việc Chúa giao. Vậy phải chết không? Thà chịu cực, chịu khổ, thà chịu cong lưng, thà gánh mà để mà Chúa ghi vào nó làm cái cửa này, xong rồi nó ra nó làm chỗ kia. Nghĩa là Chúa ghi là nó làm công việc đó, rồi nó làm công việc thêm. Còn ghi xuống là nó không ghé vai vào. Nó không chịu cúi mình xuống. Thưa anh chị em, đó là không phải là cái chuyện ít đâu. Nếu mà mình cẩn thận mà mình xem cái cơ hội mà Chúa ban cho đó, có những cái chỗ Chúa ghi xuống là nó không ghé vai vào. Cái gì nó dễ dễ thì nó làm, cái gì nó thích hợp với nó thì nó làm, cái gì mà nó không muốn nó không làm, cái gì mà nó không thích nó không làm, Chúa ghi xuống hết. Cho nên mình phải được nhắc nhở điều đó là làm công việc Chúa phải chịu khó cúi cái đầu xuống, cong cái vai một tí, gánh cái gánh một chút, ghé cái vai mình vào thì mới có thể dự phần công việc Chúa được. Thì nếu mà chúng ta có cái hình ảnh là chúng ta đứng cái chỗ Chúa giao phó, đồng thời cái người không ghé vai vào, và hai cái điều đó là cái sự so sánh rất là rõ ràng. Và chúng ta thấy là trong cái hình ảnh của tất cả người này người kia, ai nấy làm việc, ai nấy làm việc, ai nấy làm việc, sẽ có những số người không làm việc. Thì sao? Thì để họ với Chúa. Nghĩa là mình khuyến khích họ, nhưng mà sẽ có những người không làm, thì để yên cho họ. để chuyện đó giữa họ với Chúa. Chúa ghi xuống, nó không ghé vai vào giữa chuyện đó với Chúa. Còn mình thì ghé vai vào, mình thì làm cái công chuyện mà Chúa giao phó cho nó trọn thành, cho nó rõ ràng. Cho nên Phaolô nhắc cho chúng ta, nói rằng chúng ta giàu ở trong thân thể này, giàu ra khỏi cũng phải làm hết sức để được đẹp lòng Chúa, bởi vì chúng ta thảy đều phải ứng hầu trước tòa án Đấng Christ, hầu cho mỗi người nhận lãnh tùy theo điều thiện hay điều ác mình đã làm trong lúc còn xác thịt. Ở đây trước tòa án Đấng Christ không phải là tòa án xét xử của sự cứu rỗi, nhưng là cái tòa án mà cái chỗ mà Chúa ban phần thưởng. Thì chúng ta phải hiểu như thế này, chúng ta được cứu không trên công việc của mình, hoàn toàn trên ân điển, nhưng chúng ta được thưởng hoàn toàn trên công việc mình làm. Chúa thưởng trên công việc, Chúa không có thưởng trên ý định, Chúa không thưởng trên dự tính, Chúa thưởng trên công việc. Theo Huyền đoạn 22 câu 12, này ta đến vào trống và đem phần thưởng theo với ta để trả cho mỗi người tùy theo cái gì? Tùy theo công việc họ làm. Và Kinh Thánh nhắc đi nhắc lại là Chúa thưởng theo công việc. Hỡi đệ tớ nghe lành và trung tín được lắm, ngươi đã trung tín trong việc nhỏ thì vào đây để hưởng sự vui mừng của Chúa. Ngươi là người sao? Người làm công việc, người làm ra ta lân, người không giấu ta lân mình đi. Công việc đồng nghĩa với sự ban thưởng. Và sự ban thưởng này là sự ban thưởng đời đời. Những người không ghé vai vào, những người không cong cổ xuống, những người không gánh công việc thì sẽ không có được phần thưởng, nếu mà người đó thực sự là tin nhận Chúa. Có một câu rất là đẹp mà tôi muốn chúng ta chú ý tới phần này, đó là trong Hebrew đoạn số 6, câu số 10. Đức Chúa Trời không phải là không công bình mà bỏ quên công việc và lòng yêu thương của anh em đã tỏ ra vì danh Ngài, trong khi hầu việc các thánh đồ và hiện nay đương còn hầu việc nữa. Ở đây nói rằng khi mà chúng ta hầu việc với các thánh đồ đó, mà đang hầu việc thì Chúa nói rằng đây là lòng yêu thương mà chúng ta bày tỏ ra cho Chúa. Thì Chúa làm sao? Chúa không phải là không công bình, nghĩa là Chúa không thể quên. Chúa nói là Chúa không thể quên cái công việc mà chúng ta làm. Như một chén nước nhỏ Chúa cũng không quên, ở đây cũng nói như vậy. Nghĩa là Chúa không phải là không công bình, nghĩa là Chúa là công bình cho nên Chúa không bao giờ quên. Chúa sẽ ghi xuống tất cả, và điều đó là điều khích lệ lớn cho chúng ta. Để tôi đi nhanh vào phần số 4, thực ra nó cũng là một phần nhỏ thôi trong phần số 4 ở đây. Đó là khi chúng ta làm công việc thì đứng vào chỗ khuyến khích anh chị em, khuyến khích trong công việc. Khi mà chúng ta nói về Nehemi thì chúng ta nói về một người rất là có tổ chức, một người rất là cứng rắn trong quyết định. Nhưng mà ông là một người hết sức là dịu dàng hay là tế nhị hay là rất là để ý, rất là quan tâm tới những cái chi tiết. Tôi chỉ muốn đưa ra một câu nhỏ thôi là trong câu số 20. Sau người có Baruch, con trai của Sabbai, lấy lòng sốt sắng tu bổ một phần khác từ góc thành cho đến cửa nhà Eliashib, thầy tế lễ thượng phẩm. Mấy chỗ khác thì ông nói rằng người này tu bổ, người kia tu bổ, người này tu bổ, người kia tu bổ, người này làm này, người làm kia. Tới cái phần của Baruch thì ông nói rằng lấy lòng sốt sắng tu bổ. Tức là ông để ý cái thái độ của Baruch ở đây, và tôi nghĩ là ông để ý và ông thấy cái lòng sốt sắng này. Ông là người quan tâm tới cái chi tiết, ông quan tâm tới thái độ, ông quan tâm tới cách làm. Không biết là Baruch này làm cách nào mà gọi là lấy lòng sốt sắng. Không biết là phải lúc ông vừa khiêng đất, ông vừa hát hay là ông mà ông làm qua giờ ăn, hay là ông không biết ông làm sao đó. Mà rõ ràng là Nehemi đi ngang và thấy ông này đứng trội hẳn ra, là có một cái lòng sốt sắng rất là rõ ràng bày tỏ, và ông ghi xuống rồi. Tôi tưởng là ông cũng sẽ nói với Baruch ở đó là khen ngợi cái sự sốt sắng đó. Có lẽ cũng nói với Sabbai là cha để cho họ được cái sự khuyến khích. Nhưng mà tôi thấy sự nhận biết về sự hăng hái của anh em, hay là khuyến khích khen tặng anh em trong công việc là điều quan trọng. Nghĩa là mình không làm cho người khác nản lòng. Chúng ta nhớ rằng vũ khí rất là thường xuyên sử dụng trong tay của kẻ thù trong công việc Chúa là làm cho anh em nản lòng. Nhiều khi chỉ một hai câu của mình nói, mình không tế nhị, mình không để ý, người ta đang sốt sắng, mình nói một câu với họ hết sốt sắng, họ mất sướng, họ cục hứng, họ hết làm. Thành ra ở đây, ở trong cái chỗ là nhạy cảm với công việc đó, khuyến khích trong công việc. Nghĩa là khi họ làm sai Kinh Thánh, họ đi sang nguyên tắc lời Chúa thì mình có chỗ để mình chỉ ra. Nhưng mà nhiều khi họ thiếu sót chỗ này chỗ kia, cái vấn đề kiên nhẫn, vấn đề nhạy cảm nó đi lâu dài hơn. Hay là những chỗ mà anh em làm với lòng sốt sắng đặc biệt mình chú ý tới. Tổng thống Reagan hồi đó có nói rằng tôi có điều răn thứ 11 là sẽ không bao giờ chê bai một người theo đảng Cộng Hòa. Tôi nghĩ rằng chúng ta trong công việc Chúa cũng có cái điều răn thứ 11 là không chê bai những người khác trong công việc Chúa. Đừng chê bai. Cái chữ chê bai nó khác hơn với chữ là sửa sai nha. Người ta làm sai lời Chúa thì mình có chỗ mình sửa, có cái vấn đề. Nhưng mà nhiều khi nó là vấn đề chê bai, nó là vấn đề thái độ. Thì sao? Thì mình phải cẩn thận ở đây. Tôi thấy Nehemi bày tỏ ra một chỗ ông để ý thái độ, ông để ý phương cách, ông để ý cái chỗ ông sẽ khuyến khích anh em trong công việc. Cho nên một phần Kinh Thánh mà chúng ta thấy ở đây rõ ràng là cách nào để làm công việc của Chúa, tổ chức thực hành, nó là thứ tự ưu tiên trong sự thờ phượng, nó là cái chỗ nối kết với vấn đề thuộc linh, được nhắc nhớ rằng công việc là cho Chúa và vì Chúa trước hết, và công việc đó là công việc đời đời, giá trị đời đời. Tôi sẽ đứng vào cái chỗ tôi được giao phó, cái chỗ trước mặt tôi sẽ không để cho nó bị thiếu trách nhiệm, tôi sẽ làm cho xong, làm việc với anh em kế người này, kế người kia, tôi sẽ đứng chung và tôi sẽ làm việc trong sự lãnh đạo mà Chúa ban cho. Tôi làm trọn trách nhiệm mà Chúa giao phó và tôi khuyến khích anh em ở trong công việc của mình. Chúng ta bắt đầu sự thờ phượng hôm nay và chúng ta nói về lòng biết ơn Chúa bày tỏ ra trong công việc. Bày tỏ trong sự thờ phượng của công việc chúng ta nói, thì hôm nay cái phần bài học này cũng nhắc cho chúng ta rằng sự thờ phượng của chúng ta cũng phải bày tỏ ra trong công việc. Nó bày tỏ ra chỗ chi tiết làm việc của Chúa, trách nhiệm mà Chúa giao phó mỗi người của chúng ta. Và tôi muốn chỉ đặt cái câu hỏi cho chúng ta đó, là chúng ta có đang ghé vai gánh công việc của Chúa hay không? Nếu mà Chúa ghi xuống cho chúng ta hiện bây giờ là người này đang ghé vai hay là người này không ghé vai, thì Chúa đang ghi mình như thế nào?
Con đến các ân phước Ngài đã ban, con nhận ra thật Chúa quá yêu con. Khi con nhớ các công việc là lùm tay Chúa làm, con nhận ra rằng Chúa hằng bên con. Nhưng chỉ khi con đến trên ngưỡng chính Ngài, sự bình an nghe bao xin thánh ý Chúa được nên trên đời sống con. Lòng con quyết theo dấu chân Ngài, nguyện giao phó đời sống con trong tay Ngài, vì con muốn nói bằng cuộc sống con yêu Ngài. Khi con đến các ân phước Ngài đã ban, con nhận ra thật Chúa quá yêu con. Khi con nhớ các công việc là lùm tay Chúa làm, con nhận ra rằng Chúa hằng bên con. Nhưng chỉ khi con đến trên ngưỡng chính Ngài, sự bình an nghe bao phủ con. Ôi xin cho con chăm chăm xem lời xin thánh ý Chúa được nên trên đời sống con. Lòng con quyết theo dấu chân Ngài, nguyện giao phó đời sống con trong tay Ngài, vì con muốn nói bằng cuộc sống con yêu Ngài. Nhưng chỉ khi con đến trên ngưỡng chính sự bình an nghe bao phủ con. Ôi xin cho con chấp chấp xem lời.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Đời sống con trong tay Ngài, vì con muốn nói bằng cuộc sống con yêu Ngài. Con xin thánh ý Chúa được lên trên đời sống con. Lòng con quyết theo dấu chân Ngài, nguyện giao phó đời sống con trong tay Ngài, vì con muốn nói bằng cuộc sống con yêu Ngài. Vì con muốn nói bằng cuộc sống.